Chất keo gắn kết. Mình vì mọi người vì mình. Huyết danh. Trong một lần cùng dùng cơm trưa với một doanh nhân trong làng công nghệ thông tin, tôi phải tạm gác đũa để trả lời câu hỏi mang tính hiếu kỳ pha chút ngưỡng mộ của anh. Trong đội ngũ nhân sự của chị có những người thâm niên 5, 10, 15, thậm chí gần 20 năm. Bằng cách nào chị giữ được họ? Vốn thuộc tuýp người cởi mở, tôi cũng thẳng thắn chia sẻ góc nhìn của bản thân qua những cảm nhận mà mình đã trải nghiệm và tích lũy trong quá khứ lẫn hiện tại. Tôi không thích dùng từ giữ, bởi một khi người ta đã không muốn ở lại, thì sẽ có đủ lý do chính đáng để hợp thức hóa việc ra đi. Cái gì thu hút được người ta ở lại? Giá trị vật chất, đương nhiên. Nhưng đó không phải là tất cả, và càng không phải yếu tố đầu tiên người ta quan tâm. Được vui, được hạnh phúc và hãnh diện với những người xung quanh rằng trong thành công của tổ chức luôn có một phần cống hiến của mình. Đó mới chính là điều để một người tự nguyện đưa ra cam kết ở lại và cùng tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Theo tôi, sự gắn kết chỉ có được khi cả đôi bên, người lao động và người sử dụng lao động hội đủ ba yếu tố. Tự giác, luôn làm chủ bản thân để hoàn thành tốt công việc được giao, ý thức sâu sắc trong sự thành công của mình luôn có và cần sự giúp đỡ của người khác. Tự nguyện, sẵn sàng dấn thân để tạo ra những giá trị mới từ sự tiết kiệm và cách tân. Tự thân vận động thúc đẩy sự hòa hợp, luôn điềm tĩnh, nhường nhịn, thấu hiểu và thể hiện sự cảm thông. Có khi nào chúng ta tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, tại sao người ta phải chịu sự dẫn dắt của mình? Với những doanh nghiệp hoặc tổ chức có khả năng lãnh đạo và xây dựng được nền móng quản trị tốt, thì việc đặt người đúng chỗ là điều mắt thấy tai nghe. Những hiện tượng tiêu cực như đút lót, nịnh nọt, bè phái để được thăng quan tiến chức là điều hiển nhiên không được tồn tại và chấp nhận. Để được người khác theo mình, cộng tác tốt với mình, thì vai trò quản lý hay lãnh đạo luôn phải ý thức sâu sắc, tự khẳng định với bản thân và chứng tỏ cho những người đi theo thấy rằng tôi là người có thái độ và kỹ năng làm việc tốt. Tôi là người có kinh nghiệm và tương tác tốt với nhiều người, không là tất cả. Tôi là người xứng đáng được tin cậy bởi những giá trị phẩm chất cần mẫn, chăm chỉ, thật thà, trung thành. Tôi là người có thể làm gương trong công việc lẫn cuộc sống để người khác học tập và noi theo. Rõ ràng là một khi chúng ta đứng ở vị trí càng cao thì sự trông đợi và kỳ vọng của những người theo mình càng lớn. Nói cách khác, bạn phải có gì khác biệt để khẳng định giá trị của mình. Giá trị của tờ hợp đồng lao động hay hôn thú chỉ nhằm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên một khi sự gắn kết chấm dứt. Bản thân tờ giấy đó không tạo nên sự gắn kết ở những con người sống trong một xã hội hiện đại, luôn có cái nhìn đa chiều và có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chất keo gắn kết nằm ở chính ý thức muốn và tự nguyện gắn kết của mỗi người. Suy ngẫm mỗi ngày. Ở làng nọ, có ông lão đã gần đất xa trời nhưng vẫn cặm cụi làm vườn. Nhiều người hàng xóm hỏi, ông làm gì vậy? Ông cụ đáp, tôi trồng cây ăn quả. Có người cười ồ lên, mỉa mai. Liệu ông có sống đến ngày hái quả hay không? Vậy tốn công sức làm gì cho nhọc xác? Ông cụ từ tốn. Không, chắc chắn tôi không sống tới ngày đó, nhưng người khác sẽ ăn. Tôi đã từng ăn trái cây do người khác trồng. Nay tôi trồng là để tỏ lòng biết ơn họ. Dám thành công trong gian khó. Kinh nghiệm cho thấy rằng thành công phụ thuộc vào nhiệt huyết nhiều hơn vào khả năng của một người. Thành công chỉ mỉm cười với những ai biết cống hiến hết mình cho công việc, cả thể xác lẫn tâm hồn. Charles Burton. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Cả khoa học nghiên cứu và khoa học ứng dụng đều có sự phát triển tột bậc. Kéo theo sự phát triển phi mã ấy là những mặt trái mà xã hội và con người đang phải đối mặt. Sống trong thời đại ấy, con người phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, với môi trường, với nhiệm vụ và mục tiêu ngày càng lớn của mỗi cá nhân nói riêng, xã hội nói chung. Cách tư duy và hành xử của những người trẻ ngày nay có sự khác biệt rõ so với các bậc tiền nhân. Họ luôn muốn thể hiện cá tính và giá trị bản thân trước mọi người. Họ muốn được thừa nhận những đề xuất theo thước mực của riêng họ. Trong khi đó, đôi lúc chính họ lại phớt lờ việc tự soi mình để rồi tự gieo vào tâm trí mình hạt mầm tự cao tự đại, khoe khoang, quát lác. Để rồi trong một lúc nào đó gây tổn thương đến những người xung quanh. Xã hội đề cao, trân trọng những giá trị tinh thần và vật chất của những con người biết chọn cách sống cho đi, chứ không phải luôn tìm cách đòi hỏi được nhận. Đôi lúc, những người có lối sống tích cực và lạc quan cũng cần có những khoảng lặng, nốt trầm sau những nốt thăng kịch tính với tiết tấu nhanh, cao độ và những quãng hơi dài, cao trào đầy hưng phấn. Sau những nỗ lực, cố gắng vượt qua thử thách, khó khăn để gây dựng những giá trị cho mọi người. Để dừng lại, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và xác lập một cách thức, một phương hướng mới để đi trước thực trạng mới của cuộc sống. Âu đó cũng chỉ là những nốt thăng trầm đang xen trong dòng kẻ cuộc đời để tạo nên một giai điệu, một bản nhạc hay mà thôi. Học cách chấp nhận, buông bỏ, thấu hiểu để lòng mình được nhẹ nhõm, thanh thản, yên bình sinh tồn. Có như vậy thì ta mới có được một trái tim đủ khỏe để cảm, để rung động, để yêu thương và sẻ chia. Cơ thể mới mong được cường tráng để đối phó với những thách thức mới và đón lấy những cơ hội. Thành công nào cũng cần hội đủ yếu tố về thời gian và tài năng. Thậm chí có những người đã dốc hết hầu bao để kiên trì đeo bám mục tiêu của mình, chỉ mong sớm thấy được kết quả của sự nỗ lực. Thành công nào cũng có giá phải trả của nó. Chúng ta hãy xem những người mẫu thời trang, vũ công, ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu hoặc những vận động viên xuất sắc trên sàn đấu. Phía sau ánh hào quang của họ là cả một sự khổ luyện, chịu đựng, kiên cử, kỷ luật. Thậm chí họ phải hy sinh để nói không với những gì mình thèm thuồng, cũng không ngoài mục đích giữ được thể hình, phong độ và thành tích. Tôi rất thích câu nói của Maxwell Winston Stone. Nghệ thuật sống không phải thể hiện ở việc bạn tìm cách chối bỏ khó khăn, mà là ở việc bạn học cách trưởng thành từ những khó khăn đó. Khi một năm với 365 ngày theo chu kỳ của trái đất qua đi, nhiều người sẽ nghĩ, thế là ta già thêm một tuổi. Nhưng có người lại cho rằng, thế là mình đã trưởng thành hơn, chín chắn và vững vàng hơn. Đó là sự khác biệt trong cách nhìn nhận, hay còn gọi là thái độ sống của mỗi cá nhân. Theo dự báo của các nhà kinh tế, gần 10% doanh nghiệp SME phải rút khỏi thị trường. Đây quả là một hồi chuông báo động nói lên sự nghiệt ngã của nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp có tiếng tăm nay không bằng bó rau. Nhiều doanh nhân giàu có, trong chốc lát toàn bộ tài sản tan biến thành mây khói. Chưa kể một số đang vướng vào vòng lao lý vì nợ nần, mất khả năng thanh toán. Những khó khăn không lường được đã quật ngã biết bao doanh nghiệp, kéo theo những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của nhiều người lao động trong xã hội. Là doanh nghiệp, chúng tôi cũng phải tự giải lấy những bài toán về hàng tồn kho, làm sao để tối ưu hóa chi phí sản xuất và bán hàng, thúc đẩy việc kinh doanh để làm tốt vấn đề an ninh trong doanh nghiệp và an sinh cho người lao động. Các công tác như xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm Inopac, Inoco, Actre Truyền thông để giữ vững và khơi dậy tinh thần làm việc nhóm cũng như công tác huấn luyện và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức và hiệu năng làm việc cho đội ngũ quản lý. Ứng dụng tính ưu việt của công nghệ thông tin qua các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Nâng cấp tính đồng bộ và khả năng kiểm soát chất lượng, giá thành và năng suất của các máy móc thiết bị được quan tâm nhiều hơn. Những gian truân và khó khăn thường sẽ bộc lộ rõ năng lực và sự nhiệt thành của mỗi cá nhân, cả phía người chủ, nhà điều hành và những tất cả mọi người trong tổ chức. Hơn bao giờ hết, khả năng cá nhân được nhìn nhận một cách xác đáng hơn. Đầu ngọc, đầu đá được phơi bày khá rõ. Với phương châm mở rộng và phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng dựa trên năng lực lõi sản phẩm đã quy hoạch theo nhóm thương hiệu ngành hàng, chúng tôi vẫn dành một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm sau, để tối ưu hóa mọi chi phí trong tương lai, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Kinh phí dành cho việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt cho lao động nữ, khám tổng quát cận lâm sàng cũng được bổ sung vào thỏa ước lao động. Công tác xã hội hướng đến cộng đồng vẫn tiếp tục được duy trì, bởi chúng tôi xem đó là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp. Điều chúng ta có thể làm là lựa chọn thái độ sống tích cực, lạc quan và sống hết mình vì những thành tựu, giá trị đã gây dựng, để gây ảnh hưởng tốt với những người xung quanh. Có người nêu câu hỏi, nền kinh tế sang năm là gam màu sáng hay tối? Tôi chợt nhớ câu danh ngôn của Isaac Dinesen trong quyển sách Không gục ngã của tác giả Ernie Carwile. Trái đất luôn tròn, vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi. Suy ngẫm mỗi ngày. Có người bi quan suốt ngày than thân trách phận, không bằng lòng với thực tại mà cũng không tìm cách thay đổi. Mỗi lần há miệng ra luôn bắt đầu bằng câu: đời là bể khổ, thế giới này xấu xa, đáng ghét. Nghe mãi điệp khúc than thân trách phận này, một người bạn bèn bảo: nếu ông có cái mũi xấu thì cứ dành hết thời giờ để gán cho tấm gương soi. Cái tội làm cho cái mũi của ông xấu thì thật là vô ích. Đừng tự tạo hoàn cảnh chống lại chính mình. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Quyết danh. Trong cuộc sống hay trong môi trường làm việc hàng ngày, chúng ta luôn phải chạm mặt với những bài toán cần ta đưa ra lời giải. Tuy nhiên, không có một lời giải chung cho tất cả mọi người. Ở mỗi góc độ khác nhau, mỗi người sẽ có cách hành xử khác nhau. Mặt khác, ở mỗi vị trí xã hội, đề bài đặt ra cũng rất khác nhau. Theo đó, những bài toán đặt ra cho người ở vai trò quản lý thường khó hơn so với những người bình thường. Những người có kỹ năng, có kinh nghiệm và thái độ làm việc tốt luôn biết nhìn vấn đề qua lăng kính tích cực. Họ sẵn sàng thừa nhận thất bại nếu chẳng may vấp ngã và coi đó là một sự trải nghiệm quý giá. Nhưng đôi lúc họ cũng mắc phải sai lầm là tự làm khó mình. Sai lầm này của họ có thể ảnh hưởng đến những người cùng tham gia chuỗi công việc hoặc cùng nhận một nhiệm vụ với họ. Đừng bao giờ tạo ra hoàn cảnh để chống lại chính mình. Đó là câu nói của Robert Rowbottom mà tôi được đọc trong cuốn sách Chìa khóa tư duy tích cực. Thật ra, những người hay tự làm khó mình thuộc mô típ không muốn có sự thay đổi. Họ dễ yên phận với cái gọi là số mệnh, hoặc thích được yên vị nơi chốn tháp ngà để hưởng thụ sự giàu sang, sung túc. Họ là những người tự gieo vào đầu mình suy nghĩ tiêu cực, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, việc gì cũng thấy đầy rủi ro. Cho dù bạn là nhà quản lý hay ở vị trí thừa hành, chúng ta cần chủ động trong giao tiếp để các cộng sự, thuộc cấp hoặc sếp trực tiếp hiểu mình hơn. Biết gắn sự phát triển, thành công của nhóm hoặc tổ chức với thời gian cầm quyền của mình. Đôi khi, ta cần lùi lại một bước để định hướng lại các quyết định, nỗ lực đã được khai triển trước đó. Bởi muốn thiết lập mối quan hệ tốt với mọi người thì phải để cho mọi người có cơ hội hiểu mình nhiều hơn. Thực tế cho thấy, những kết quả riêng lẻ không bao giờ tạo ra giá trị lớn. Xã hội luôn đề cao và hướng mọi người vào sự đóng góp và tạo ra thành quả chung. Suy ngẫm mỗi ngày. Một con kiến đang bò trên cành cây, bị cơn gió mạnh thổi rơi xuống hồ nước. Một chú chim bồ câu đang uống nước, thấy vậy liền cắn chiếc lá đưa kề con kiến. Kiến bám vào chiếc lá và được bồ câu đưa lên bờ. Nhờ thế kiến thoát chết. Sau khi uống nước xong, bồ câu thong thả đứng rỉa lông, vô tư lự. Một anh thợ săn từ xa bước chậm rãi, khẽ khàng đến gần và chuẩn bị dương cung bắn bồ câu. Con kiến gần đó vội vàng bò lại chân anh thợ săn, cắn thật mạnh. Anh thợ săn đau quá, dậm chân đuổi kiến. Nghe tiếng động, bồ câu bay xa để thoát nạn. Suất ăn dinh dưỡng. Có thực mới vực được đạo. Tục ngữ. Công tác huấn luyện và đào tạo là một việc không thể thiếu với bất kỳ loại hình tổ chức nào. Kể từ ngày công ty chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, nhiều người trong tổ chức đã được lãnh đạo cấp cho một suất ăn dinh dưỡng. Chú thích: suất ăn dinh dưỡng, tức dự khóa đào tạo. Hết chú thích. Suất huấn luyện và đào tạo. Suất ăn dinh dưỡng này được cấp phát tùy thuộc vào thể trạng. Chú thích: thể trạng, tức trình độ hay năng lực hiện hữu. Hết chú thích. Và nhu cầu. Chú thích: nhu cầu là sự thiếu sót, yếu kém trong nghiệp vụ hay kỹ năng. Hết chú thích. Bồi bổ nhằm nâng cao thể trạng một cách tổng thể, mang tính toàn diện hơn để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Một số ít anh em trong tổ chức chúng tôi sau khi sử dụng bữa ăn dinh dưỡng đôi lúc hay than vãn: dở quá, không hợp khẩu vị, bày trí không bắt mắt tí nào, chán ăn. Thức ăn nào cũng trải qua một quá trình chọn lọc, chế biến và kiểm tra chất lượng để cho ra một sản phẩm. Thế thì giá trị của suất ăn đi vào đâu? Sự cố xảy ra ở khâu chế biến, nêm nếm hoặc bày trí đây? Việc ăn ngon hay ăn dở thì phải công tâm mà soát xét lại vấn đề. Đôi lúc chúng ta ăn không ngon miệng là do thể trạng quá suy nhược, đánh mất đi vị giác, không đủ sức để hấp thụ dinh dưỡng. Khả năng tiếp thu chậm, kém, hoặc có thể do chế biến dở. Tài liệu khô khan, giảng viên không thuyết phục, hoặc không hợp khẩu vị, tài liệu không đáp ứng nhu cầu, hoặc không thể hiện sự bày trí để kích thích sự ham muốn cho việc dùng bữa, phòng học kém về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy. Vậy, tính năng hấp thụ để tái tạo nguồn sinh lực trong cơ thể phải tùy thuộc vào loại thức ăn được chế biến, khả năng hấp thụ, tiêu hóa của mỗi người. Phải có cách nhìn nhận vấn đề mang tính trung thực và đừng quên phải dám nhìn thẳng vào bản thân. Và tôi luôn tâm đắc với lời dặn dò của mẹ Teresa: chúng ta phải thêm dầu để ngọn đèn luôn tỏa sáng. Suy ngẫm mỗi ngày. Một nhóm trẻ đi dã ngoại về miền quê nọ. Các bạn thấy bác nông dân nọ dù bận rộn công việc nhưng họ vẫn vui vẻ, niềm nở rót nước mời khách. Trong nhà chẳng có vật liệu gì đáng giá, nhưng trong câu chuyện bác luôn tỏ ra hài lòng với cuộc sống của mình. Mỗi ngày vẫn lao động, đêm ngủ ngon giấc, không phải lo lắng gì. Một chàng trai nhận xét: cháu thấy bác thật hạnh phúc. Bác nông dân mỉm cười: tôi hạnh phúc hả? Tôi không có thời giờ để nghĩ đến điều đó nữa. Từ nguyên tắc tạo ra sự đồng thuận. Mọi việc làm không có tính nguyên tắc đều dẫn đến đổ vỡ. Goethe. Quản lý là làm đúng các công việc, còn lãnh đạo là làm những việc đúng. Trích dẫn lời ông Peter Drucker và Warren Bennis. Tôi mong rằng câu nói này sẽ nằm lòng với những ai ở vai trò quản lý, lãnh đạo. Khi bước sang một năm mới, chúng ta cần thể hiện được năng lực cá nhân lên một tầm mới, trở thành người biết tự nhận thức hơn, lĩnh hội kiến thức, chuyên môn ở tầm cao hơn. Luôn chủ động để không bị hạn chế, bó buộc bởi thái độ, hành vi và hành động của người khác hay tác động của ngoại giới. Tự mỗi chúng ta phải biết xây dựng các nguyên tắc đúng trong hành xử để giải quyết công việc một cách khôn ngoan hơn, chủ động hơn trong lựa chọn giải pháp, hầu đạt hiệu quả cao hơn. Đó là các điều cần thiết làm nền tảng vững chắc cho sự gia tăng giá trị bản thân, tổ chức và cộng đồng nhằm hướng đến sự phát triển bền vững. Chúng ta cần nhận diện được vai trò xung quanh các mối quan hệ. Khách hàng, nhà cung cấp, sếp, đồng nghiệp, thuộc cấp và mục tiêu trong năm mới để xác định trách nhiệm cá nhân và reset mình ở chế độ luôn chủ động. Hình dung và hạ quyết tâm thực hiện sao cho năm sau mọi thứ tốt hẳn hơn so với năm trước là điều chúng ta phải suy tính ngay từ bây giờ. Để không bị chú tâm quá mức vào một vai trò nào của mình mà quên đi những vai trò không kém phần quan trọng khác, tạo sự cân bằng trong cuộc sống và công việc. Tôi và các cộng sự của tôi đã cùng viết ra bản tuyên ngôn của doanh nghiệp. Bản tuyên ngôn này sẽ giúp cho mỗi chúng ta nắm giữ vai trò của mình một cách rõ ràng, là phạm vi và khuôn khổ trong tư duy và cai quản, là khung tham chiếu để chúng ta tự điều chỉnh, bổ sung dựa trên những nguyên tắc hành xử đúng đã được thiết lập và cam kết. Nó sẽ mang đến cho mỗi chúng ta sự hài hòa và cân bằng trong cuộc sống qua việc chu toàn các mối quan hệ trong công sở nói chung và trong phạm vi nhóm của mình nói riêng. Một khi chúng ta đã tìm ra mẫu số chung bằng sự đồng thuận từ nhận thức sâu sắc đã nêu trên, tôi tin chắc rằng doanh nghiệp của bạn sẽ có một diện mạo mới, sáng sủa hơn, tươi tỉnh hơn và đẹp hơn bởi những nếp nhăn, tàn nhang vốn khởi sự từ stress, âu lo đã tan biến đi từ cách sinh hoạt điều độ, khoa học và có định hướng của mỗi chúng ta. Tục ngữ Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Câu tục ngữ này cho ta nhận biết được tầm quan trọng cũng như hiệu ứng của sự chung lòng và chung sức. Và theo tôi, đây là một trong những mẫu số chung của sự đồng thuận mà doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Người phương Tây thường dùng chữ team để mô tả sự huy động lực lượng nhóm, đội trong công việc hoặc sinh hoạt hàng ngày. Team spirit, tinh thần đồng đội, teamwork, sự chung sức, hay được đề cập và được kêu gọi trong cộng đồng các tổ chức bất kể lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận, chính phủ hoặc phi chính phủ. Vậy, từ team là một tập hợp từ xuất phát từ những từ ngữ nào mà thường hay được nhắc đến? T bằng together, cùng nhau. E bằng everyone, mỗi người. A bằng achievement, hoàn thành. M bằng mission, nhiệm vụ, sứ mệnh. Tạm dịch, mỗi người cùng nhau hoàn thành sứ mệnh. Quả thật, team đã thể hiện rất rõ trong việc cải tổ, cải tiến, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc trong một tổ chức của tôi. Suốt chặng đường nhiều năm qua, chúng tôi đã phát huy được các lực lượng nhóm, tổ, phòng ban chức năng để cùng với ban tổng giám đốc hoàn thành sứ mệnh công việc một cách hiệu quả. Đó chính là giá trị của hiệu ứng chung sức. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng để có sự đồng thuận thì cũng cần có những nguyên tắc khác. Chẳng hạn, chống ba không. Không biết. Chúng ta không thể nói không biết với những gì có liên quan và làm ảnh hưởng đến tác nghiệp thường nhật của mình. Do đó, nên luôn nâng cao ý thức tìm tòi, học hỏi để bổ sung, cập nhật kiến thức cũng như trau dồi kỹ năng và nghiệp vụ. Không rõ. Càng không thể nói không rõ trong lúc đang tác nghiệp, bởi chính sự thiếu hiểu biết, kém học hỏi sẽ cho ra những kết quả không đâu vào đâu. Do đó, nên làm rõ nhiệm vụ một khi được giao để hoàn thành tốt công việc. Không chắc. Lại càng không thể nói không chắc với những kết quả công việc sẽ mang lại một khi đã lao mình vào công việc. Bởi sự thiếu cân nhắc, thận trọng và hoạch định tác nghiệp sẽ không bao giờ cho một kết quả tốt đẹp. Do đó, nên nâng cao tác phong công nghiệp trong thời buổi công nghiệp hóa hiện nay. Suy ngẫm mỗi ngày. Một em bé lên 8 sang thăm nhà láng giềng. Nhà đó có cháu gái bằng tuổi bé vừa qua đời. Khi bé quay về nhà, người cha hỏi: "Con sang nhà bên cạnh làm gì thế?" Bé trả lời: "Thưa ba, con sang an ủi bà mẹ đau khổ." "Con còn nhỏ thì làm sao an ủi được?" Cô bé đáp: "Thưa ba, con ngồi trong lòng bà và con cùng khóc với bà." Tránh xung đột trong giao tiếp. Chân ta bước trong một đường phố, nhưng tim ta đập trong lòng thế giới. M. Debrett. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau. Ngoài những người thân quen trong gia đình và dòng họ, chúng ta còn phải giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè và nhiều mối quan hệ khác. Để có được sự đón nhận, quý mến của những người xung quanh, chúng ta phải học cách ứng xử sao cho hợp thuần phong mỹ tục khi chúng ta giao tiếp với những người bản địa cũng như với những người nước ngoài. Nhập gia tùy tục là câu nói luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Dù là đang ở tại nhà mình, địa phương mình, đất nước mình hay ở bên ngoài những nơi đó, nhìn chung chúng ta đều phải sống theo hai dạng quy phạm. Một, quy phạm chính thức, được nói và viết công khai. Nếu ở phạm vi quốc gia thì chúng ta sẽ nhận biết các quy phạm này qua hiến chương, hiến pháp, công ước, các văn bản pháp luật liên quan đến chủ trương và chính sách của nhà nước, các biển báo giao thông, các tin tức được công bố trên truyền thông đại chúng. Còn nếu ở phạm vi công ty thì chúng ta sẽ nhận biết qua nội quy, thỏa ước lao động, chỉ thị, thông báo, sổ tay chất lượng, thủ tục, hướng dẫn, mô tả công việc. 2. Quy phạm không chính thức, luật bất thành văn. Đây là những quy định, quy ước không cần được nói và viết công khai, nhưng tất cả mọi người vẫn phải tuân theo, thực hiện, thậm chí có những chế tài dành riêng cho nó. Chế tài đó là việc bạn sẽ mất cơ hội giao tiếp, mất cơ hội làm ăn, không có được sự tôn trọng của người khác. Một số luật bất thành văn có thể kể. Đến nhà người khác, muốn vào phòng riêng thì phải bấm chuông ngắn 2 lần hoặc gõ khẽ cửa. Gặp người lớn hay sếp phải biết mỉm cười, chào hỏi và nói năng lễ phép, tối kỵ bào chữa. Không gác chân lên bàn ăn, không dùng muỗng cá nhân để gắp hoặc xới đồ ăn trong bàn tiệc, bàn ăn. Không vứt rác, khạc nhổ, tiêu tiểu một cách tùy tiện. Không cướp lời khi người khác đang nói. Đi thang máy thì phải biết nhường cho người trong thang máy bước ra trước. Thấy người yếu đuối thì phải ra tay giúp đỡ. Chỉ cần chú ý quan sát những gì đang diễn biến xung quanh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đâu là điều hay lẽ phải được xã hội thừa nhận. Nếu biết tự nhìn lại cách ứng xử của mình trên cơ sở chuẩn mực của những điều đang diễn ra xung quanh, từ đó tự điều chỉnh, sẽ tránh được những sai sót không cần thiết, thậm chí những tai họa nghề nghiệp không đáng có. Hãy tìm cho mình một tấm gương để noi theo, một người hướng dẫn có kinh nghiệm trong công việc lẫn giao tiếp xã hội. Chúng ta sẽ tránh được những bão táp phong ba cuộc đời. Có thể nói, những xung đột hay mâu thuẫn giữa các cá nhân với nhau thường xuất phát từ việc một người nhận xét, đánh giá hành vi của người khác theo tiêu chuẩn của chính mình, thể hiện qua những lời lẽ kiểu như phi lý, không chấp nhận được. Một khi quá chú tâm vào lời lẽ và hành vi của người khác, dần dần chúng ta sẽ trở thành một con người ích kỷ với tính cách hay săm soi và phán xét. Để rồi tự làm khó và làm khổ bản thân, tự đặt mình trong tình thế luôn căng thẳng với những người xung quanh. Quá thổi phồng một sự việc hoặc chấp nhặt sẽ càng làm xấu đi các mối quan hệ của chính mình với cộng đồng. Mỗi cá nhân tự quyết định từ suy nghĩ đến hành động, biểu cảm của bản thân. Để người khác thấy mình giận dữ hay buồn phiền là do ta không làm chủ được cảm xúc của mình, chứ không phải tôi ra nông nỗi này hay tôi hành xử như vậy là do bị gây hấn và kích động. Để tránh xung đột trong giao tiếp, chúng ta cần học cách tôn trọng người khác bằng sự khiêm tốn và nhường nhịn thể hiện trong lời nói và thái độ. Chớ chỉ xoáy vào hiện tượng để đưa ra kết luận hay phán xét. Điều rất quan trọng là đừng bao giờ đổ lỗi hoặc chỉ trích người khác và cũng đừng chờ đợi nhận lại khi cho đi. Suy ngẫm mỗi ngày. Có 1 triệu người bạn chưa hẳn là một điều diệu kỳ. Điều diệu kỳ chính là có 1 người bạn luôn ở bên bạn khi có 1,000,000 người chống lại bạn. Dalai Lama. Tiết kiệm từ việc nhỏ. Tiết kiệm có thể coi là cha đẻ của khôn ngoan, là chị của tiết độ và là mẹ của tự do. Ed Smith. Những tác nhân từ sự chuyển biến của nền kinh tế toàn cầu với chỉ số lạm phát cao, sự leo thang của vật giá và lương thực trên thế giới đang gây rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các xáo trộn và những áp lực đã đè lên nền kinh tế vi mô trong nước mà các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ đang phải đối mặt và đối phó hàng ngày, hàng giờ. Chính tôi cũng cảm nhận được sự căng thẳng đang chồng chất lên vai mỗi người qua sự biểu lộ cảm xúc, cử chỉ và lời nói trong những lúc đàm đạo và trao đổi công việc với nhau. Thay vì chúng ta ngồi kêu ca, oán thán một cách bị động vô ích, thì nên chăng cố gắng suy nghĩ tìm ra giải pháp nào đó bằng hành động thiết thực nhất, giải pháp tiết kiệm đơn giản nhất, nhỏ nhất, thực tiễn nhất, hữu hiệu nhất trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Lắm lúc những thói quen được gọi là tiện lợi, đụng đâu xài đó, xài đâu quăng đó. Thời gian và các thao tác lao động không được đo lường, không đúng phương pháp. Các công cụ lao động và vị trí làm việc không được tiêu chuẩn hóa. Máy móc công nghệ cũ hao tốn năng lượng không được thay thế. Sự phối hợp nhóm kém hiệu quả đã gặm nhấm và làm hao mòn sức lực, tài sản doanh nghiệp nói chung và hầu bao sức khỏe của mỗi cá nhân nói riêng. Nhiệm vụ của chúng ta được đặt ra là gì? Reduce, cắt giảm. Cắt giảm tiêu hao năng lượng không mang lại lợi ích kinh tế, chi phí, nhiên liệu, phế phẩm, các hóa chất có hại cho sức khỏe, thao tác làm việc chưa đúng chuẩn. Reuse, tái sử dụng. Tái sử dụng phế phẩm từ bán thành phẩm và thành phẩm thông qua việc đầu tư các trang thiết bị và máy công cụ tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng. Recycle, tái chế. Phân loại rác thải sinh hoạt phục vụ cho công tác tái chế của các nhà máy thu gom và tái chế phế phẩm. Tiếp tục nghiên cứu và thực nghiệm những sản phẩm giấy nhôm có khả năng tái chế 100%. Chúng ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều khiển cánh buồm. Tục ngữ Anh. Suy ngẫm mỗi ngày. Một hôm nhà vua Vi Hành ghé thăm xưởng làm giấy nọ. Các người thợ đã đưa ngài đến một căn phòng chỉ chứa vải, lụa, giấy tả tơi, đen đúa, chất thành những đống to. Ngài ngạc nhiên không biết những thứ rẻ rách đáng vứt đi ấy được giữ lại. Nó có thể dùng vào việc gì? Nhà vua nói. Những thứ này trong cung đình đều bỏ đi, chẳng ai giữ lại cả. Người thợ hướng dẫn kính cẩn thưa. Tâu bệ hạ, những rẻ rách dơ giấy, đen đúa này được những người hốt rác thu nhặt, phân loại trong các thùng rác. Sau đó, hạ thần sẽ chế biến thành loại giấy thượng hạng. Nhà vua không tin, nhưng ít lâu sau ngài nhận được quà tặng là một loại giấy rất đẹp, tái chế từ những thứ bỏ đi. cây nến. Dự bị sẵn có nghĩa là mọi sự đã sẵn có. Shakespeare. Nến, còn gọi là đèn cầy, thường được thắp lên ở những nơi mỗi khi có lễ hội, cúng bái hoặc trong những sự kiện đánh dấu khoảnh khắc trọng đại của một đời người. Những buổi lễ hôn ước, bữa tiệc hẹn hò trai gái nhân ngày Valentine, mừng sinh nhật, ngày giỗ, Noel. Nến luôn gắn liền với ngọn lửa, nó biểu trưng cho sự sống, lòng tin yêu, niềm hạnh phúc, sự tri ân và khát khao được tỏa sáng. Nến chỉ là một tĩnh vật, với thành phần chính thường là sáp và một sợi dây bất. Nó chỉ có giá trị và ý nghĩa khi được thắp lên và cháy sáng. Giá trị của nến không nằm ở vẻ đẹp bên ngoài nhờ màu sắc, kiểu dáng hay những gì được điểm xuyến trên thân sáp. Những sắc màu lung linh của ánh lửa nến xua tan nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Khói hương nồng nàn của sáp tạo cho người ta những xúc cảm thiêng liêng, những phút giây tĩnh tâm để nhớ về quá khứ, để ước nguyện và hy vọng ở tương lai. Đó mới là ý nghĩa thực sự của nến. Ngẫm ra, có sự tương đồng giữa cây nến và một sale, người ở vai trò điều hành, quản lý một doanh nghiệp. Chúng ta tự hào và hãnh diện với danh xưng và địa vị xã hội có được chăng? James McIntosh đã nói, chỉ nên hài lòng với những gì mình có, chứ không nên hài lòng với việc mình là ai. Chữ có ở đây cần được hiểu không chỉ là những của cải vật chất, danh tiếng và địa vị xã hội, mà còn phải bao gồm những kiến thức, kinh nghiệm mà ta tích lũy được, những hoài bão, khát khao mà ta từng ấp ủ, và tất cả phải được thể hiện qua hành vi ứng xử, sống biết sẻ chia và đền đáp. Một sale hữu danh hữu thực luôn là tấm gương của lòng dũng cảm, sự hy sinh và sẻ chia, là nguồn cảm hứng và động lực thúc đẩy sự phát triển của một tổ chức nói riêng và xã hội nói chung, là ánh sáng soi rọi để những người đi phía sau vượt qua các rào cản, thử thách, là điểm tựa của niềm tin về một tương lai yên bình và sáng lạng, là tấm gương của lòng khát khao được sống và cống hiến. Giống như cây nến, chỉ giá trị và ý nghĩa khi được đốt cháy và tan chảy. Suy ngẫm mỗi ngày. Có một người lấy cây nến nhỏ từ trong hộp ra và bảo, ngươi hãy leo lên tầng tháp cao nhất để thắp sáng cho tàu bè vào cảng. Cây nến tự ti. Tôi nhỏ bé, hèn mọn thế này, làm sao có thể đảm đương được việc to tát, lớn lao kia? Người này bảo, ngươi chỉ việc cháy sáng thôi, còn mọi việc khác ta sẽ lo. Leo lên tới đỉnh tháp, cây nến được đặt trong những tấm gương phản quang. Nhờ đó, ánh sáng của nó tỏa đi rất xa và mọi tàu bè đều nhìn thấy để vào cảng an toàn. Xây dựng mục tiêu. Chất lượng cuộc đời mỗi người tỷ lệ thuận với mức độ nỗ lực vươn đến sự xuất sắc, cho dù sự cố gắng ấy nhằm vào những mục đích khác nhau. Vince Lombardi. Bạn đã thiết lập mục tiêu cho tương lai mình rõ ràng ra trên giấy và lập kế hoạch hoàn thành chúng chưa? Đó là câu hỏi được các giáo sư trường Đại học Harvard, Mỹ đặt ra cho nhóm sinh viên tốt nghiệp MBA niên học 1979 nhằm có được kết quả khảo sát cho đề tài. Sự khác biệt giữa nhóm sinh viên có và không thiết lập mục tiêu cho tương lai. Đề tài này được họ tiến hành nghiên cứu trong 10 năm, đến năm 1989. Câu trả lời mà các nhà nghiên cứu nhận được, 84% sinh viên không hề có mục tiêu gì, 13% có mục tiêu nhưng chưa viết ra trên giấy, chỉ 3% có câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi trên. Kết quả sau 10 năm là, nhóm 13% có thu nhập trung bình gấp đôi so với nhóm 84%. Thu nhập của nhóm 3% gấp 10 lần so với 97% còn lại. Điều gì tạo ra sự chênh lệch trong mức thu nhập như thế? Chính là sự chủ động, đặt ra mục tiêu, có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu và tự tạo động lực cho bản thân. Bất kỳ một sự thành công nào cũng đều có điểm chung là dám ước mơ và khát khao thành công. Các yếu tố làm nên sự xuất sắc là một tầm nhìn, một quyết tâm sắt đá, một sự chuẩn bị kỹ càng và một sự nỗ lực bền bỉ. Nếu muốn làm chủ cuộc sống của mình, chúng ta cần có khả năng làm chủ về mặt tài chánh và các mối quan hệ xã hội xung quanh mình. Việc chúng ta xây dựng mục tiêu cuộc đời dài, trung và ngắn hạn đồng nghĩa với việc ta từng bước định hình tương lai cho bản thân. Ngoài những mục tiêu cụ thể trong công việc KPI, Key Performance Indicator, cần hoạch định thông minh SMART, Specific, cụ thể Measurable, đo lường được Achievable, có khả năng đạt được Realistic, có tính thực tế Timely, thời gian để phấn đấu hoàn thành. Chúng ta có thể thiết lập những mục tiêu trong tầm dài, trung và ngắn hạn như sức khỏe, tài chánh, gia đình, học tập, đầu tư và những giá trị trường tồn nhất quán từ nội tâm hướng đến lợi ích tích cực cho bản thân, gia đình, cộng đồng hay xã hội. Cuộc sống là một bí ẩn. Đối với nhiều người, nó là một món quà. Nhưng với người khác, nó hiếm khi cảm thấy như vậy. Đôi khi, ở những khoảnh khắc vĩ đại nhất của chúng ta, cuộc sống có thể cảm thấy như đó là điều tốt nhất có thể xảy ra. Nhưng khá thường xuyên. Tuy nhiên, chúng ta có thể suy nghĩ theo một cách khác. Không bao giờ có thể hiểu được hết ý nghĩa của cuộc sống, nhưng những gì chúng ta có thể làm là tạo ra những gì tốt nhất trên thế giới này và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa với những mục tiêu được thiết lập. Suy ngẫm mỗi ngày. Một người đánh chiếc xe ngựa đi trên con đường. Đến đoạn đường lầy lội, xe bị ngập nửa bánh, ngựa càng kéo, bánh xe càng lún sâu. Thế là người đánh xe quăng roi đi, quỳ xuống cầu cứu thần Hercules. Hỡi thần, xin ngài hãy giúp con trong giây phút hoạn nạn này. Người đó cầu nguyện xong, thần Hercules hiện ra và nói: Này người kia, đừng có ườn xác ra đấy, hãy đứng dậy ghé vai vào bánh xe mà nhấc lên. Thần thánh chỉ giúp khi con người tìm ra cách tự cứu mình.